28. Đứa bé ồn ào và tâm trí yên lặng. Những đám mây đã bay đến suốt ngày xuyên qua khoảng trống rộng lớn trong các dãy núi, ùn đóng lại áp vào những ngọn đồi phía tây. Chúng vẫn ở lại đó, đen kịt và dọa dẫm trên thung lũng. Và trời có thể sẽ mưa về buổi chiều. Mặt đất đỏ thì khô khốc, nhưng cây cối và những bụi cây rừng thì xanh tốt. Vì trời đã mưa vài tuần trước, nhiều dòng suối nhỏ chảy ngoằn ngoèo qua thung lũng, nhưng sẽ không bao giờ ra tới biển, vì dân chúng sử dụng nước để tưới ruộng lúa của họ. Vài mảnh ruộng được xới và đang ngập nước, sẵn sàng để được cấy, nhưng hầu hết các mảnh khác thì đã xanh tốt rồi với lúa non. Màu xanh đó rất lạ thường, nó không phải là màu xanh của những sườn núi có nhiều nước, cũng không phải màu xanh của những bãi cỏ được chăm sóc kỹ, cũng không phải màu xanh của mùa xuân, cũng không phải màu xanh của những chồi non giữa những chiếc lá già hơn của một cây cam. Đó là một màu xanh hoàn toàn khác. Đó là màu xanh của sông Nin, của cây ô liu, của màu xanh đồng rỉ. Một sự pha trộn của tất cả các màu này và hơn nữa. Có trong nó một chút nhân tạo, một chút hóa học. Và trong buổi sáng, khi mặt trời vừa mới lên trên những ngọn đồi phía đông, màu xanh đó đã có một vẻ rực rỡ và tươi thắm của những vùng đất cổ xưa nhất trên quả đất này. Thật khó mà tin được rằng một màu xanh như thế có thể hiện hữu trong thung lũng này, nơi rất ít người biết đến. Chỉ có những người dân làng sống mà thôi. Đối với họ, đó là cảnh trí hàng ngày, một vật thể mà họ đã làm việc cực nhọc vì nó, phải dầm nước đến tận đầu gối. Và bây giờ, sau khi chuẩn bị và chăm sóc lâu dài, mới có những ruộng lúa màu xanh không thể tưởng được này. Mưa có lẽ sẽ giúp ích, và những cụm mây đen chứa đầy hứa hẹn. Khắp nơi đều tối sầm vì đêm sắp đến, và vì những cụm mây là đà dưới thấp. Nhưng một tia sáng duy nhất của mặt trời lặn chiếu vào bề mặt nhẵn bóng của một tảng đá to lớn trên những ngọn đồi hướng về phía đông, nổi bật lên trong bóng tối tụ dần. Một nhóm dân làng đi qua, vừa nói chuyện ồn ào, vừa lùa đàn gia súc đi phía trước họ. Một con dê tách bầy và một bé trai đang la ầm lên để gọi nó lại. Dê chẳng thèm quan tâm, vì thế chú bé chạy đuổi theo, ném đá một cách giận dữ, cho đến cuối cùng nó trở lại nhập bầy. Trời lúc này khá tối, nhưng bạn vẫn có thể thấy vệ đường và một đóa hoa trắng trên một bụi cây. Một con cú kêu lên đâu đó gần đây, và một con khác kêu đáp lại từ bên kia thung lũng. Âm điệu sâu lắng nơi tiếng kêu của chúng làm rung động bên trong bạn, và bạn dừng lại để lắng nghe. Vài giọt mưa rơi, chập sau, trời bắt đầu mưa lớn, và có mùi nồng nặc của mưa trên đất khô. Đó là một căn phòng sạch sẽ và dễ chịu, có một chiếc đệm màu đỏ trên sàn nhà. Không có hoa trong phòng, nhưng không cần phải có chúng. Bên ngoài đã có mặt đất màu xanh. Trên bầu trời xanh, một đám mây côi đang lững lờ trôi qua, và một con chim đang cất tiếng kêu. Có ba người hết thảy, một người đàn bà và hai người đàn ông. Một trong hai người đàn ông đã đến từ một nơi xa xôi tận trên núi cao, nơi mà anh đã dâng hết đời mình trong cô quạnh và trầm tư quán tưởng. Hai người kia là những nhà giáo từ một trường học ở một trong những thị trấn gần đây. Họ đến bằng xe buýt, vì đường quá xa xôi, không đi xe đạp được. Xe buýt thì đông nghẹt, còn đường xá thì xấu, nhưng cũng đáng bỏ công thôi, vì họ có nhiều vấn đề để bàn luận. Cả hai đều khá trẻ, và họ bảo rằng họ sắp thành hôn với nhau. Họ giải thích rằng họ được trả lương ít ỏi một cách phi lý biết bao. Và nói rằng sẽ thật là khó khăn để chi tiêu tằn tiện cho vừa đủ, vì vật giá đang leo thang, nhưng họ dường như vui vẻ, hạnh phúc và say mê việc làm của mình. Người đàn ông sống trên núi lắng nghe và yên lặng. Một trong số những vấn đề khác, cô giáo mở đầu, là vấn đề tiếng ồn. Thường có quá nhiều tiếng ồn trong các trường học dành cho các trẻ em nhỏ, đến độ nhiều lúc nó trở nên hầu như không thể chịu nổi. Ta gần như không nghe được tiếng mình nói. Dĩ nhiên là ta có thể phạt chúng, bắt chúng phải yên lặng, nhưng dường như rất tự nhiên cho chúng la hét và xả hơi. Nhưng ta phải cấm tiếng ồn ở một số nơi nào đó, như là ở lớp học và phòng ăn chẳng hạn. Bằng không thì cuộc sống có lẽ sẽ không sao chịu nổi. Vì thầy giáo trả lời, ta không thể cho phép la hét và nói chuyện huyên thuyên suốt ngày. Có những khoảng thời gian mà mọi tiếng ồn phải được ngưng lại. Người ta phải dạy trẻ em rằng ngoài chúng ra còn có những người khác trên thế gian này nữa. Quan tâm đến người khác cũng quan trọng như là học môn số học vậy. Tôi đồng ý là không lợi ích gì cái việc chỉ buộc chúng giữ yên lặng bằng sự dọa nạt. Nhưng mặt khác, dùng lý lẽ để nói chuyện đủ điều với chúng dường như không làm chấm dứt được sự la hét triền miên của chúng. Làm ầm ĩ là thành phần của cuộc sống ở độ tuổi đó, cô bạn anh ta nói tiếp. Và thật là bất thường, không tự nhiên khi chúng phải yên lặng trong cái dáng ngây người ra như thế. Nhưng yên lặng cũng là thành phần trong cuộc sống, và mặc dầu chúng dường như không quan tâm đến việc đó chút nào, chúng ta bằng cách nào đó phải giúp chúng giữ yên lặng khi cần thiết, phải có sự yên lặng. Trong yên lặng, ta nghe nhiều hơn và thấy nhiều hơn. Đó là lý do tại sao thật là quan trọng cho chúng biết được sự yên lặng. Tôi đồng ý rằng chúng nên yên lặng vào những lúc nào đó, vị thầy giáo nói. Nhưng chúng ta phải làm thế nào để dạy chúng biết giữ yên lặng chứ? Thật là phi lý khi nhìn hàng hàng những đứa bé bị buộc phải ngồi trong yên lặng. Đó có lẽ là một việc bất nhân và bất thường nhất. Có lẽ chúng ta có thể tiếp cận vấn đề một cách khác. Khi nào bạn bị khó chịu bởi một tiếng ồn, một con chó bắt đầu sủa trong đêm, nó làm bạn thức giấc, và bạn có hoặc không có khả năng làm một cái gì đó về việc này. Nhưng chỉ khi nào có sự đề kháng lại tiếng ồn thì nó mới trở nên khó chịu, đau đớn, bực dọc. Còn hơn là một điều bực dọc nữa khi nó cứ dai dẳng suốt ngày, vị thầy giáo phiền trách. Nó kích động thần kinh ta, cho đến lúc ta cũng muốn la hét lên nữa. Xin đề nghị chúng ta hãy để qua một bên vấn đề ồn ào của trẻ em lúc này và xem xét vào tự thân tiếng ồn cùng hậu quả của nó trên mỗi người chúng ta. Nếu cần, ta sẽ xem xét vấn đề trẻ em và việc ồn ào của chúng sau đó. Vậy thì, khi nào bạn ý thức được tiếng ồn ào trong cái nghĩa làm quấy rầy? Chắc chắn chỉ khi bạn đề kháng lại nó. Và bạn đề kháng lại nó chỉ khi nào nó gây bực bội, khó chịu. Đúng thế, anh ta thừa nhận. Tôi chào đón những âm thanh thích thú của âm nhạc. Nhưng tiếng la hét kinh khủng của trẻ con thì tôi cưỡng lại, và không phải lúc nào cũng cưỡng lại một cách rất vui vẻ. Đề kháng lại tiếng ồn làm tăng thêm sự phiền rầy do nó tạo ra. Đó là những gì chúng ta thường làm trong cuộc sống hàng ngày. Ôm giữ cái đẹp, chúng ta loại bỏ cái xấu. Cưỡng chống điều ác, chúng ta trao dồi điều thiện. Tránh ghen ghét căm thù, chúng ta suy nghĩ về tình thương, vân vân. Luôn luôn bên trong chúng ta có sự tự mâu thuẫn này, có sự xung đột của những điều đối nghịch, và sự xung nghịch như thế không đưa đến đâu cả, không phải thế sao? Sự tự mâu thuẫn không phải là một trạng thái dễ chịu, Cô giáo trả lời: "Tôi biết nó quá rõ rồi còn gì nữa, và tôi cho là nó cũng hoàn toàn vô ích." Chỉ nhạy cảm từng phần, tức là bị tê liệt. Cởi mở đón nhận vẻ đẹp và đề kháng lại tính xấu xa là không có sự nhạy cảm. Chào đón sự yên lặng và từ chối tiếng ồn không phải là toàn nguyên. Nhạy cảm là ý thức được cả yên lặng lẫn tiếng ồn. Không theo đuổi cái này mà cũng không đề kháng lại cái kia. Đó là sống không có sự tự mâu thuẫn. Đó là sống toàn nguyên. Nhưng bằng cách nào điều này giúp đỡ trẻ em được chứ? Vị thầy giáo hỏi. Khi nào thì trẻ con yên lặng? Khi chúng đang thích thú, mải mê một điều gì đó, lúc đó có sự yên tĩnh hoàn toàn. Không phải chỉ lúc đó chúng mới yên lặng, bạn anh nói nhanh thêm vào. Khi ta thật sự yên lặng bên trong chính ta, trẻ con bằng cách nào đó cảm nhận được cảm giác này và chúng cũng trở nên yên lặng. Chúng nhìn ta khá kinh sợ, tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra. Anh không nhận thấy điều đó sao? Dĩ nhiên là có, anh trả lời. Vì thế, đó có thể là câu trả lời. Nhưng chúng ta rất hiếm khi yên lặng, mặc dù chúng ta có thể không đang nói chuyện, thì tâm trí vẫn đang tiến hành cuộc bếp xếp nguyên thuyên, thực hiện một cuộc nói chuyện trong yên lặng, tranh cãi với chính nó, tưởng tượng lung tung, nhớ về quá khứ hay suy tưởng về tương lai. Nó không yên, ồn ào náo động, luôn luôn vật lộn với một cái gì đó, phải không? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này, vị thầy giáo nói. Theo cái nghĩa bên trong này thì tâm trí của ta dĩ nhiên là cũng ồn ào náo động như chính những đứa trẻ này. Chúng ta cũng ồn ào náo động trong nhiều cách khác nữa, phải không? Thế sao? Bạn anh hỏi. Khi nào? Khi chúng ta bị kích động về cảm xúc, trong một buổi họp chính trị, ở bàn tiệc, khi chúng ta nóng giận, khi chúng ta bị làm chướng ngại, vân vân. Vân vân, đúng vậy, cô đồng ý. Khi tôi thật sự bị kích động ở những trận đấu, vân vân, tôi thường thấy mình thật có hét lên. Nếu không ở bên ngoài thì cũng ở bên trong. Trời đất, không có sự khác biệt gì nhiều giữa chúng ta và trẻ con, phải không? Và sự ồn ào náo động của chúng có lẽ còn hồn nhiên hơn rất nhiều so với sự ồn ào náo động mà chúng ta, những người lớn, tạo ra. Chúng ta có biết yên lặng là gì không? Tôi yên lặng khi tôi bị thu hút vào công việc của mình, vị thầy giáo trả lời. Tôi không ý thức mọi việc xảy ra chung quanh mình. Đứa bé cũng vậy, khi nó bị thu hút vào một món đồ chơi, nhưng đó có phải là yên lặng không? Không. Người ẩn sĩ ở vùng đồi núi xen vào. Có sự yên lặng chỉ khi nào ta làm chủ hoàn toàn tâm trí. Khi mà tư tưởng được chế ngự và không có sự phân tâm nào. Sự náo động ồn ào là tiếng nguyên thuyên bếp xếp của tâm trí, phải được đè nén để cho tâm trí được bất động và yên lặng. Có phải yên lặng là điều trái lại với ồn ào không? Sự đè nén áp chế cái tâm trí vọng động biểu thị sự kiểm soát chế ngự trong cái nghĩa đề kháng, cưỡng chống, phải không? Và có phải sự yên lặng là kết quả của sự đề kháng chế ngự không? Nếu phải, thì đó có phải là sự yên lặng không? Tôi không hoàn toàn hiểu được những gì ông muốn nói, thưa ông. Làm thế nào có thể có được sự yên lặng trừ phi sự bếp xếp vọng động của tâm trí phải được chặn đứng lại, sự lan man dớ dẫn của nó phải được đưa vào khuôn khổ của sự kiểm soát. Tâm trí giống như một con ngựa quan, cần phải được thuần hóa. Như một trong hai vị nhà giáo này đã nói vừa rồi, bắt buộc một đứa bé yên lặng thật là vô ích. Nếu bạn làm thế, nó có thể yên lặng trong vài phút, nhưng nó sẽ sớm bắt đầu làm ồn lại nữa mà thôi. Và đứa bé có thật sự yên lặng khi bạn bắt nó phải như thế không? Bên ngoài nó có thể ngồi yên vì sợ hoặc vì hy vọng được phần thưởng, nhưng bên trong nó vẫn đang sôi sục chờ cơ hội để tiếp tục cuộc nói chuyện huyên thuyên ồn ào của nó. Điều này là thế phải không? Nhưng tâm trí thì khác. Có một phần cao hơn của tâm trí phải chế ngự và hướng dẫn phần tâm trí thấp hơn. Nhà giáo cũng có thể tự xem mình như là một thực thể cao hơn phải hướng dẫn hoặc uốn nắn tâm trí đứa bé. Sự giống nhau này rất rõ ràng phải không? Thật ra thì đúng vậy, cô giáo nói. Nhưng chúng tôi vẫn không biết làm gì đối với đứa bé ồn ào này. Chúng ta hãy khoan xem xét vấn đề phải làm gì cho tới khi nào chúng ta đã hiểu trọn vẹn vấn đề. Anh bạn này nói rằng tâm trí thì khác biệt với một đứa bé, nhưng nếu bạn quan sát cả hai, bạn sẽ thấy rằng chúng không quá đỗi khác nhau lắm đâu. Có một sự giống nhau rất nhiều giữa đứa trẻ và tâm trí. Sự đàn áp chế ngự cả hai có khuynh hướng làm tăng sự thúc giục làm ồn, làm tăng sự thôi thúc bếp xếp nguyên thuyên và tạo ra trạng thái căng thẳng bên trong mà nó phải tìm và thật có đi tìm sự giải tỏa bằng nhiều cách khác nhau. Giống như là một lò hơi tạo nên một áp suất hơi nước, nó phải có một lối thoát ra, không thì nó sẽ nổ tung vậy. Tôi không muốn tranh luận, người đàn ông ở vùng núi nói tiếp. Nhưng làm thế nào tâm trí có thể làm dừng lại được sự uyên thuyên ồn náo của nó nếu không qua sự kềm chế kiểm soát chứ? Tâm trí có thể bị làm cho yên lặng và có những kinh nghiệm siêu việt qua nhiều năm kiểm soát, nhiều năm trấn áp, nhiều năm thực hành một hệ thống yoga hoặc bằng sử dụng một thứ thuốc ma túy hiện đại. Những kết quả giống như vậy có thể đôi khi được đạt đến trong chốc lát mà thôi. Cho dù bạn có thể đạt được kết quả thế nào đi nữa thì chúng vẫn phụ thuộc vào phương pháp. Và một phương pháp có lẽ là một thứ thuốc cũng nên, là một kiểu đề kháng, trấn áp phải không? Nào, sự yên lặng có phải là sự trấn áp tiếng ồn không? Đúng thế, người ẩn sĩ cả quyết. Vậy thì tình yêu có phải là sự trấn áp nỗi ghen ghét căm thù không? Đó là những gì mà chúng tôi thường nghĩ, cô giáo nói vào. Nhưng khi ta nhìn vào sự kiện thật, ta sẽ thấy sự phi lý của lối suy nghĩ đó. Nếu yên lặng chỉ là sự trấn áp tiếng ồn, thì nó vẫn còn liên quan với tiếng ồn, và sự yên lặng như thế vẫn là ồn ào vậy. Đó không phải là sự yên lặng gì cả. Tôi không hoàn toàn hiểu được điều này, người đàn ông ở vùng núi nói. Tất cả chúng ta đều biết sự ồn ào là gì, và nếu chúng ta loại trừ nó, chúng ta sẽ biết sự yên lặng là gì. Thưa bạn, thay vì nói một cách lý thuyết, chúng ta hãy làm một cuộc thí nghiệm ngay bây giờ. Chúng ta hãy đi từ từ, dè dặt từng bước, nhận thấy xem liệu chúng ta có thể kinh nghiệm và thấu hiểu trực tiếp sự vận hành thật sự của tâm trí không? Điều đó có thể sẽ vô cùng lợi ích. Nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi đơn giản, chẳng hạn, bạn sống ở đâu? Câu trả lời của bạn sẽ có ngay lập tức phải không? Dĩ nhiên rồi. Tại sao? Bởi vì tôi biết câu trả lời, nó hoàn toàn quen thuộc với tôi. Vì vậy, tiến trình suy tư chỉ cần một giây thôi, nó chấm dứt trong chớp nhoáng. Nhưng một câu hỏi phức tạp hơn đòi hỏi một thời gian lâu hơn để trả lời. Có một sự lưỡng lự nào đó. Có phải sự lưỡng lự do dự này là một sự yên lặng không? Tôi không rõ nữa. Một khoảng thời gian hiện hữu giữa một câu hỏi phức tạp và câu trả lời của bạn cho câu hỏi đó. Bởi vì tâm trí bạn đang nhìn vào những tài liệu lưu trữ của ký ức để tìm câu trả lời. khoảng thời gian này không phải là sự yên lặng phải không? Trong khoảng thời gian này vẫn còn tiếp diễn một sự tra vấn, một sự dò dẫm, một sự tìm kiếm. Đây là một hoạt động, một vận hành vào trong quá khứ, nhưng nó không phải là sự yên lặng. Tôi thấy được điều đó. Bất cứ vận hành nào của tâm trí, dù là về quá khứ hay về tương lai, thì hiển nhiên không phải là sự yên lặng. Nào, chúng ta hãy tìm hiểu sâu xa hơn chút nữa. Đối với một câu hỏi mà câu trả lời của nó bạn không thể thấy trong những lưu trữ của ký ức, thì câu trả lời của bạn ra sao? Tôi chỉ có thể nói rằng tôi không biết. Và lúc ấy, trạng thái của tâm trí bạn ra sao? Đó là một trạng thái hồi hộp đầy háo hức. Cô giáo nói xen vào. Trong tình trạng hồi hộp đó, bạn đang chờ đợi một câu trả lời, phải không? Như thế vẫn còn có một vận hành, một tình trạng mong chờ trong khoảng trống giữa hai cuộc nói chuyện huyên thuyên bép xép, giữa câu hỏi và câu trả lời dứt khoát. Tình trạng mong chờ này không phải là sự yên lặng, phải không? Tôi bắt đầu thấy được những gì ông đang nhắm đến. Người ẩn sĩ trả lời. Tôi thấy rằng, không phải trạng thái chờ đợi câu trả lời này, cũng không phải sự nghiên cứu cẩn thận về những việc quá khứ là sự yên lặng. Như vậy, yên lặng là gì? Nếu mọi vận hành của tâm trí là sự náo động ồn ào, thì có phải sự yên lặng là điều đối nghịch lại của sự ồn náo đó không? Có phải tình yêu là cái đối nghịch lại sự thù hằn không? Hay sự yên lặng là một trạng thái hoàn toàn không có liên hệ gì với sự ồn náo, với sự bép xép huyên thuyên, với sự ghen ghét căm thù? Tôi không biết. Xin hãy tìm hiểu những gì bạn đang nói. Khi bạn nói bạn không biết, tâm trạng của bạn ra sao? Tôi e rằng tôi lại đang mong đợi câu trả lời, mong đợi ông nói cho tôi biết yên lặng là gì. Nói một cách khác, bạn đang trông chờ một mô tả ngôn từ về sự yên lặng, và bất cứ sự mô tả nào về sự yên lặng đều phải có liên hệ với sự ồn náo. Vì thế, nó cũng là một phần của sự ồn náo, phải không? Tôi thật sự không hiểu được điều này, thưa ông. Một câu hỏi khiến bộ máy ký ức hoạt động, đó là một tiến trình tư duy. Nếu câu hỏi là rất quen thuộc, bộ máy trả lời lập tức. Nếu câu hỏi phức tạp hơn, bộ máy cần một thời gian lâu hơn để trả lời. Nó phải lục lọi trong mớ tài liệu lưu trữ của ký ức để tìm câu trả lời. Và khi một câu hỏi được đặt ra mà câu trả lời của nó không có trong kho lưu trữ, thì bộ máy nói tôi không biết. Chắc chắn toàn thể tiến trình này là cơ cấu của sự ồn náo. Dù là có yên lặng bên ngoài đi nữa, thì tâm trí lúc nào cũng vẫn hoạt động, phải không? Dân, anh trả lời một cách hăm hở. Nào, có phải sự yên lặng chỉ là sự làm dừng lại cơ chế này không? Hay sự yên lặng thì hoàn toàn tách biệt khỏi cơ chế đó, cho dù nó có dừng lại hay vẫn còn đang hoạt động? Có phải ông đang nói, thưa ông, rằng tình yêu thì hoàn toàn tách biệt ngoài sự thù ghét không? Cho dù sự thù ghét có hiện diện hay không? Cô giáo hỏi. Không phải thế sao? Tình yêu không bao giờ có thể được dệt vào trong cái khung của thù ghét cả. Nếu có thể dệt được thì đó không phải là tình yêu. Nó có thể có mọi dáng vẻ của tình yêu, nhưng nó không phải là tình yêu. Nó là một cái gì hoàn toàn khác hẳn. Điều này thật là quan trọng, cần phải hiểu rõ. Người tham vọng có thể không bao giờ biết được sự bình an. Tham vọng phải chấm dứt hoàn toàn, và chỉ khi đó mới có được bình an. Khi một chính khách nói về hòa bình hay bình an, đó chỉ là lời nói nước đôi. Vì làm một nhà chính trị, tức là trong tâm hồn đã chấp chứa tham vọng bạo hành rồi. Sự thấu hiểu cái gì là thật và cái gì là giả là hành động của chính nó. Là một hành động như thế sẽ có năng lực, có hiệu quả thực tiễn. Nhưng Hầu hết chúng ta quá bị vướng kẹt trong hành động, trong việc thực hiện hay tổ chức một cái gì đó, hoặc trong việc tiến hành một kế hoạch nào đó, đến độ vì quan tâm đến cái gì là thật và cái gì là giả, dường như phức tạp rắc rối và không cần thiết. Đó là lý do tại sao tất cả mọi hành động của chúng ta không tránh khỏi đưa đến bất hòa và đau khổ. Chỉ thuần là sự gián mặt của thù ghét thì không phải là tình yêu. Thuần quá sự căm thù ép buộc nó phải yên lặng không phải là tình yêu. Sự yên lặng không phải là hệ quả của sự ồn ào náo động. Nó không phải là một phản ứng có nguyên nhân là sự ồn náo. Sự yên lặng nảy sinh từ sự ồn náo, vốn có gốc rễ của nó trong sự ồn náo. Sự yên lặng là một trạng thái hoàn toàn đứng ngoài cơ chế của thức tâm. Tâm trí không thể nào quan niệm về nó được, và những cố gắng của tâm trí để đạt đến sự yên lặng vẫn còn là thành phần của sự ồn náo. Sự yên lặng không có liên hệ với sự ồn náo trong bất kỳ cách thế nào cả. Sự ồn náo phải hoàn toàn chấm dứt để cho sự yên lặng hiện thực. Khi có sự yên lặng trong vị thầy giáo, nó sẽ giúp những đứa trẻ cũng được yên lặng.